tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong thời gian qua, chúng tôi trình bày loạt bài tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân dựa vào quyển sách của mục sư Ed Young và những nguyên tắc kinh thánh dạy về đời sống vợ chồng. Trong bài kỳ trước, chúng tôi trình bày giới răn thứ 7 hay nguyên tắc thứ 7 mà chúng ta cần áp dụng trong hôn nhân. Đó là vợ chồng cần sẵn sàng tha thứ nhau và tiếp tục tha thứ lỗi lầm của nhau. Tại sao vợ chồng cần tha thứ cho nhau? Chúng ta cần tha thứ cho nhau vì những lý do sau đây. Lý do thứ nhất, vì chúng ta là loài người yếu đuối, bất toàn, có nhiều lỗi lầm. Lý do thứ hai, nếu không tha thứ, buồn giận, cay đắng sẽ chồng chất lên, khiến vợ chồng trở nên ngăn cách. Đó là hai lý do chúng tôi đã nói đến trong chương trình Sống Đạo Gia Đình kỳ trước. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày những lý do khác như sau. Lý do thứ ba, chúng ta phải tha thứ lỗi lầm cho nhau, là vì đó là mạng lệnh của Chúa. Tha thứ cho người có lỗi với mình là chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Kinh Thánh dạy rất nhiều về vấn đề tha thứ. Trong thư gửi cho các tín hữu tại thành Côlôse, sứ đồ Phaolô viết: "Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo." Chúng tôi vừa trích đọc thư Côlôse chương 3 câu 12 đến 14 theo bản hiệu đính. Khi tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu đời, chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi và được ban cho địa vị cao quý, đó là được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng, hễ ai đã nhận Ngài, tức là Chúa Cứu Thế Giêsu, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Trích Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Trong thư Giăng thứ nhất, sứ đồ Giăng lại viết: "Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." Theo thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Khi chúng ta xưng tội với Chúa, Ngài sẽ tha thứ ngay, tha thứ hết và làm cho chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Và đối với người có lỗi với mình, mạng lệnh của Chúa mà chúng ta phải tuân hành là Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Sứ đồ Phaolô cũng dạy một lời tương tự. Ông viết: "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế." Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Thưa quý vị, để bày tỏ lòng kính yêu Chúa, biết ơn Chúa, chúng ta cần vâng giữ lời Chúa, phải tuân hành mạng lệnh Chúa phán truyền. Một trong những lời dạy đó là tha thứ cho người như Chúa đã tha thứ cho mình. Vâng lời Chúa, khi bạn bè, người thân hay người phối ngẫu gây tổn thương, thiệt hại cho chúng ta và sau đó xin lỗi, chúng ta hãy tha thứ. Nếu không là chúng ta không vâng theo mạng lệnh của Chúa. Lý do thứ tư, chúng ta phải tha thứ cho người có lỗi với mình là nếu không tha thứ cho người, chúng ta sẽ không được tha thứ. Trong bài giảng trên núi về vấn đề tha thứ, Chúa Giêsu dạy: "Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con." Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 14-15. Đây không nói về sự đổi chác, nhưng hàm ý rằng khi nhận được ơn tha thứ của Chúa, chúng ta biết ơn Chúa và có lòng yêu thương đối với người chung quanh mà sẵn sàng tha thứ cho họ. Khi một người căm giận, ghim lỗi và không tha thứ cho người có lỗi, thì có thể lắm là người đó chưa kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa. Và như thế chứng tỏ người đó chưa được cứu vì chưa được tha thứ tội. Phúc âm Ma-thiêu ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu kể về người đầy tớ không có lòng thương xót để dạy các môn đồ về vấn đề tha thứ. Kinh Thánh ghi như vậy. Lúc ấy, Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Giê-xu và hỏi, Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con, thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp, ta không nói với con chỉ 7 lần đâu, nhưng là 70 lần 7. Vậy nên, vương quốc thiên đàng ví như vị vua kia muốn kết toán sổ sách với các đầy tớ của mình. Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua 10.000 ta lân. Vì người ấy không có gì để trả, nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. Người đầy tớ quỳ xuống van nài, Thưa Chúa, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Vua động lòng thương, thả người ấy về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một đồng bạn mắc nợ mình 100 denier, thì tóm lấy cổ và nói, hãy trả hết nợ đi. Bạn quỳ xuống nài nỉ, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Nhưng người này không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ. Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại với vua mọi việc đã xảy ra. Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói, hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi van nài ta. Thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình như ta đã thương xót ngươi? Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình, thì cha ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Phúc âm Ma-thiêu chương 18, câu 23 đến 35. Người đầy tớ được chủ thương xót, tha nợ cho, nhưng không thương xót anh em mình, không tha thứ cho họ, nên rốt lại không được tha thứ. Lý do thứ năm khiến chúng ta phải tha thứ cho người có lỗi với mình là vì tha thứ cho người khác, chúng ta mới xứng đáng để thờ phượng Chúa. Trước hết, chúng ta thờ phượng Chúa vì kính yêu Chúa. Nhưng lời Chúa cảnh cáo như vậy, nếu có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Trích Thi Dân thứ nhất chương 4 câu 20. Theo lời dạy này, nếu một người không có tình yêu thương đối với người, cũng không có tình yêu đối với Đức Chúa Trời được. Hơn nữa, khi yêu thương người nào, chúng ta sẽ sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho người đó. Không tha thứ chứng tỏ chúng ta không yêu thương. Và theo lời Chúa Giê-xu dạy, nếu không yêu thương và tha thứ cho anh em mình, chúng ta không thể thờ phượng Chúa. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu có những lời dạy như sau. Nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, tức là thờ phượng Chúa, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Lời dạy này được ghi trong Phúc âm Ma-thiêu chương 5, câu 23 và 24. Lời Chúa dạy cho thấy, thờ phượng Chúa, dâng tế lễ cho Chúa là điều tốt, quan trọng, cần làm. Tuy nhiên, nếu chúng ta thờ phượng Chúa, dâng tế lễ cho Chúa, mà mối tương quan giữa chúng ta với người chung quanh không tốt đẹp, chúng ta cần ngưng việc thờ phượng, giải hòa với nhau trước, rồi mới có thể thờ phượng Chúa được. Đối với Chúa, nếu chúng ta nói rằng mình kính yêu Chúa, muốn thờ phượng hay dâng hiến cho Chúa, mà trong lòng còn buồn giận người khác, còn ghim lỗi chứ không tha thứ cho họ, thì sự thờ phượng của chúng ta không có giá trị đối với Chúa, và dĩ nhiên là không được Chúa tiếp nhận. Có những gia đình không kinh nghiệm được bình an, phước hạnh của Chúa, vì người trong gia đình không tha thứ lỗi lầm của nhau. Tương tự như thế, có những hội thánh không được Chúa ban phước, không kết quả, không phát triển và không có sự sống của Chúa chỉ vì anh chị em tín hữu trong hội thánh không tha thứ cho nhau, không bỏ qua lỗi lầm của nhau. Do đó, chúng ta có thể nói, nếu không tha thứ cho nhau, chúng ta không xứng đáng thờ phượng Chúa, mà cũng không nhận được ơn phước của Chúa nữa. Hơn thế nữa, khi anh chị em trong Chúa không tha thứ cho nhau, người đời sẽ có lý do chê cười danh Chúa và không muốn tin nhận Chúa để được cứu. Chúa Giê-xu phán như vậy, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 13 câu 35. Nếu trong gia đình, vợ chồng yêu thương, tha thứ cho nhau, cha mẹ với con cái cũng sẵn sàng bỏ qua những lầm lỡ, sơ sót của nhau, người chung quanh nhìn vào sẽ biết những người trong gia đình đó là môn đồ thật của Chúa và gia đình đó thật sự có Chúa làm chủ. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày vấn đề thế nào là tha thứ thật. Để sự tha thứ của chúng ta với người chung quanh, người thân yêu trong gia đình, nhất là với người phối ngẫu, là tha thứ thật, chứ không phải chỉ là giả tạo bên ngoài. Sự tha thứ đó cần có những đặc điểm sau đây. Trước hết là thành thật. Muốn nhận được sự tha thứ thật, nghĩa là người có lỗi thật sự được tha và người bị tổn thương thật sự tha thứ cho người gây lỗi lầm hay tổn thương cho mình. Chúng ta cần phải thành thật với nhau. Nói như thế có nghĩa là người có lỗi thật lòng nhận là mình sai sót, mình đã làm điều lầm lỗi, thật sự ăn năn và sẵn sàng hối cải, thay đổi. Người tha lỗi cũng thật lòng yêu thương và tha thứ cho người có lỗi. Theo tiêu chuẩn của lời Chúa, sự thành thật hay chân thật là điều rất quan trọng. Sứ đồ Phao-lô khuyên, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm điều dữ mà mến điều lành. Trích thư Roma chương 12 câu 9. Trong một lá thư khác, Phao-lô cũng khuyên chúng ta phải thành thật trong cách cư xử với nhau. Ông viết, Ngài muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 15 và 25. Thưa quý vị, người thành thật là người chân thật, không giả dối. Trong lòng suy nghĩ thế nào thì bày tỏ ra như vậy. Khi biết mình có lỗi thì thành thật nhận lỗi. Khi thấy người khác thành thật nhận lỗi thì cũng thật lòng tha thứ cho họ. Trong gia đình, nếu mọi người đều thành thật với nhau, không che giấu, không giả dối, không đóng kịch, không làm bộ bề ngoài, khi có mặt cũng như khi vắng mặt, mọi người sống và đối xử thành thật với nhau, gia đình đó sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau cách thật lòng. Nhìn thái độ và cách nói năng của một người khi xin lỗi hay khi nói lời tha thứ, chúng ta sẽ biết người đó có thật lòng xin lỗi hay thật lòng tha thứ hay không. Ví dụ, chồng nói lời xin lỗi nhưng nét mặt giận dữ, hoặc nói lời xin lỗi mà gằn giọng một cách nặng nề bực bội. Trong khi đó, người vợ nói mình tha thứ cho chồng, nhưng nhìn đi nơi khác, không muốn nhìn vào mắt chồng, không biểu lộ tình yêu thương hoặc sự thông cảm, thì chúng ta biết ngay lời xin lỗi cũng như lời tha thứ đó là không thật. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn yêu thương nhau và tha thứ nhau thật lòng, để mối quan hệ giữa chúng ta với nhau được tốt đẹp và làm vinh hiển danh Chúa.